bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Sau khi được mụ quyết bà hiến kế, tiền yêu tinh liền ra khỏi thủy phổ lên trên trời, thổi gió làm mưa kết hơi lạnh, đọng nước lại thành băng tuyết. Bốn thầy trò Đường Tăng đang nghỉ ngơi ở nhà của ông già Trần. Ngủ đến gần sáng, cứ thấy chăn gối lạnh dần đi, bát dưới rét run cầm cập, không sao ngủ yên được nữa. Trời ơi, rét lắm. Thấy bát dưới kêu lên như thế, hành giả liền nói: đồ ngốc nhà chú không có chí lớn, người tu hành nắng rét không phạm đến mình, sao còn sợ lạnh? Đồ đệ à, quả là rét thực đấy. Cả bốn thầy trò đều không ngủ nữa, choàng cả dậy lấy quần áo mặc, rồi mở cửa ra xem. Chà, tuyết rơi ngập đất, cánh hoa bạc phơ, gió may gầm trời, mây mù che phủ, rừng cây trắng xóa, núi non phấn nhòa, thôn xóm như bạc xếp, cảnh vật tựa châu thêu. Trận mưa tuyết này tầm tã khác nào ngọc đứt bông bay. Giữa lúc bốn thầy trò đang ngắm nghía cảnh tuyết, đã thấy ông già họ Trần sai hai người đi trước quét tuyết mở đường, và hai người nữa bưng nước nóng rửa mặt đến. Một lát sau, lại đem ra nước chè, bánh sữa đậu và bưng cả lò than đến. Mọi người lên cả nhà trên, thầy trò theo thứ tự ngồi xuống xong. Đường Tăng hỏi: thưa thí chủ, thời tiết quý sứ đây có chia ra xuân hạ thu đông không nhỉ? Ở đây là nơi hẻo lánh, phong tục và nhân vật không được như bên Thượng Quốc. Nhưng các việc cày cấy chăn nuôi thì cũng trời đất ấy cả, lẽ đâu lại không chia ra bốn mùa? Đã chia ra bốn mùa, làm sao bây giờ lại có tuyết to lạnh như vậy? Sư trưởng ạ, bây giờ tuy là tháng 7, hôm qua đã sang tiết bạch lộ, thế là sang tiết thu rồi. Ở chúng tôi đây, hàng năm cứ sang tiết thu đã có sương tuyết. Thời tiết đây so với bên nông thổ thật khác nhiều quá nhỉ? Ở bên chúng tôi, mãi đến mùa đông mới có tuyết cơ ạ. Đương khi chuyện trò, lại có người đến bày bàn ghế mời ăn cháo. Bốn thầy trò ăn cháo xong, mưa tuyết lại càng to hơn. Trên đất bằng, trúc đá phủ một lớp tuyết dày hơn hai thước. Thấy Đường Tăng sốt ruột ngồi rơi nước mắt, ông chủ nhà liền đến an ủi: sư trưởng ạ, đừng lo buồn gì vì trận tuyết to này. Nhà tôi đây còn ít lương thực, có thể cúng hiến các vị sư trưởng hưởng dụng mấy chục năm cơ mà. Xin sư trưởng cứ yên tâm. Thí chủ không biết cái khổ của Bần Tăng này. Hồi năm xưa tôi được thánh ơn ban xuống ý chỉ, bảy đại gia tiễn chân tôi đi. Chính tài vua Đường đã nâng chén tiễn biệt và hỏi: bao giờ sẽ trở về? Bần Tăng không biết con núi non hiểm trở, đã thuận miệng tâu trả lời là chỉ trong 3 năm sẽ lấy được kinh trở về. Sau khi từ biệt, tới nay 7-8 năm trời vẫn chưa được trông thấy mặt Phật, vì sợ sai mất hẹn trên và còn sợ yêu tinh hung mãnh nên trong lòng lo lắng. Ngày nay có duyên, Bần Tăng được nhờ ở lại nhà thí chủ. Đêm qua bọn đồ đệ đã giúp được ơn nhỏ để đền đáp. Thực tình chỉ cầu mong được một cái thuyền để qua sông. Không ngờ trời giáng đại tuyết, đường xá mờ mịt, không biết bao giờ mới được thành công trở về đất cũ. Sư trưởng yên tâm, người cứ ở lại đây thêm mấy hôm đã. Đợi trời tạnh băng tan, già này sẽ không ngại tổn phí, xin chu tất việc đưa sư phụ qua sông. Đương khi chuyện trò như thế, đã có người nhà bưng cơm sáng ra. Cơm xong, mọi người vẫn ngồi chuyện trò cho đỡ buồn. Trong bữa cơm trưa, Đường Tăng thấy thức ăn thịnh soạn, trong lòng rất lấy làm áy náy, liền nói với ông chủ nhà: Bần Tăng đã được cho ở lại đây, xin cụ cứ cho ăn cơm thường thôi. Sư trưởng ạ, đội ơn ngài đã thế mạng cho cháu, già này dù ngày nào cũng đặt tiệc thiết đãi, vẫn chưa đền bù được. Sau cơm trưa thì mưa tuyết cũng đã tạnh. Ông chủ nhà thấy tam tạng vẫn chưa được vui vẻ lắm, liền cho sửa sang vườn hoa và nhóm thêm than vào trong chậu to, rồi mời bốn thầy trò vào trong động tuyết chơi phiếm cho đỡ buồn. Bát Giới thấy lạ lạ, cứ đứng đấy lẩm bẩm. Ông cụ già thật là không biết suy tính. Tháng 2, tháng 3 là mùa xuân mới đi chơi vườn hoa chứ. Trời mưa tuyết lạnh thế này thì đi du ngoại cái gì? Chú ngốc chẳng biết gì hết. Cánh tuyết mới là ưu tĩnh. Một là chơi thưởng thức, hai là để cho sư phụ mình thư thái một chút chứ.
Chính thế đấy. Vậy xin mời các ngài.
Khi mọi người vào đến vườn hoa, thấy cảnh vật mùa thu phong quang tháng chạp, thông xanh đâm nhị ngọc, liễu cối kết hoa ngần. Dưới thềm rêu mọc như phấn vụn, cửa sổ che xanh trổ mầm non. Ao cá trong veo tảng băng nổi, bờ suối phủ dung khoe sắc màu. Mọi người ngồi chơi trong động hồi lâu. Bốn thầy trò thì kể chuyện đi lấy kinh với mấy ông già hàng xóm. Trong lúc chuyện trò, ông chủ nhà hỏi Đường Tăng: các vị sư trưởng có dùng được rượu không? Bần Tăng không uống, bọn tiểu độ uống được mấy chén rượu chay qua loa. Nghe Đường Tăng trả lời thế, ông già liền sai lấy quả chay và hâm rượu lên để cho các vị uống cho chống rét. Những người da bọc liền bày bàn đốt lò. Ba anh em Ngộ Không cùng với mấy ông già hàng xóm vừa uống rượu vừa chuyện trò. Loanh quanh trời đã gần tối. Gia Bộc lại đến mời về nhà trên ăn cơm chiều. Đường ăn thì nghe thấy người đi lại ngoài đường ai nấy đều nói: trời rét quá đỗi, nước sông Thông Thiên đông cả lại rồi. Nghe vậy, Đường Tăng liền bảo hành giả: Ngộ Không, nước sông đông lại rồi, thầy cho ta phải tính thế nào đây?
Sư trưởng ạ, trời giá lạnh bất thình lình như vậy, có lẽ chỉ có những chỗ nông ở gần bờ nước mới bị đóng băng lại thôi.
Nhưng rồi lại nghe thấy những người đi đường họ xôn xao bàn tán với nhau là cả 800 dặm nước đông lại chẳng khác gì mặt gương, và còn có người đi lại ở trên ấy nữa. Đường Tăng nghe thấy có người đi lại muốn đi ra xem. Ông chủ nhà vội vàng giữ lại:
sư trưởng chớ vội, hôm nay trời tối rồi, sáng mai sẽ hay.
Đến sáng hôm sau, Bát Giới trở dậy nói:
sư huynh ạ, đêm qua lại càng lạnh, có lẽ nước sông đông đặc lại hết rồi.
Đường Tăng trở dậy xong đi ra ngoài cửa trầu lên trời lễ bái:
các vị thần hộ gia, đệ tử một niềm giang tây thiên lòng thành lễ Phật, trải qua bao núi sông khó nhọc, không dám một lời oán trách. Ngày nay đến đây, ơn Hoàng Thiên bảo trợ, nước sông đông lại, đệ tử xin cúi đầu lễ tạ xuống. Đợi khi lấy kinh trở về, tâu lên vua đường sẽ tận tình đền đáp.
Lễ bái xong, liền bảo Sa Tăng dắt ngựa đi trên mặt băng qua sông. Ông chủ nhà lại ra giữ lại:
sư trưởng chớ vội, đợi mấy ngày cho tuyết chảy băng tan, chúng tôi ở đây sẽ sắm sửa thuyền đò chở ngài đi.
Sư phụ ạ, lời nói vô bằng cớ, trăm nghe không bằng một thấy, tôi sẽ dắt ngựa mời sư phụ đến tận nơi xem sao.
Ông chủ nhà thấy Sa Tăng nói có lý, liền sai:
ra đồng đâu, dắt ngay 6 con ngựa ra đây, nhưng đừng có dắt ngựa của Đường Tăng sư phụ nghe.
Thế là 6 người đầy tớ dắt ngựa cho 4 thầy trò và 2 ông già ra bờ sông xem xét.
Thực là tuyết phủ dày đặc nghìn non quạnh, băng động sông hồ một dải xa.
Đường Tăng và mọi người dừng lại ngay bên bờ sông xem xét. Trên sông quả có người đi lại thật. Thấy thế, Đường Tăng liền hỏi ông chủ nhà:
thưa thí chủ, người đi lại trên băng kia họ đi đâu thế?
Sư trưởng ạ, bên kia sông là Tây Lương Nữ Quốc. Bọn người đó đều là những người khách buôn bán cả. Những thức ở bên ấy đáng giá 100 đồng, sang bên này cũng có thể đáng giá hàng vạn đồng. Vốn ít lãi nhiều, cho nên người ta không quản sống chết đi bừa đi. Thường thường cứ 5-7 người một thuyền, hoặc 15 người một thuyền lênh đênh qua sông. Hiện bây giờ nước sông đông lại như thế, cho nên họ liều mạng đi bộ qua sông.
Thí chủ ạ, việc đời chỉ có danh lợi là tối trọng, bọn họ chỉ vì lợi mà liều sống quên chết. Đệ tử tôi vâng chỉ vẹn lòng chung, cũng chỉ là vì danh, chẳng khác họ mấy. Nói đến đó, Đường Tăng quay sang bảo hành giả. Ngộ Không, về ngay nhà thí chủ thu xếp hành lý và dắt con ngựa trắng ra đây. Nhân lúc nước sông còn đông lại như thế này, thầy trò ta qua sông cho sớm. Hành giả cứ tủm tỉm vâng lời. Còn Sa Tăng thì nói, sư phụ ạ, người ta thường nói là nghìn ngày ăn hết nghìn thăng gạo. Này đã nhờ được Trần Phổ đây rồi, hãy ở thêm mấy ngày nữa, đợi cho trời tạnh tuyết tan, làm cái thuyền mà qua sông. E rằng trong lúc vội vàng hay lầm lỡ đấy. Ngộ Tĩnh, sao con lại ngu ngốc thế? Nếu là tháng giêng tháng hai, thời tiết ngày một ấm lên mới có thể đợi cho tuyết tan chứ. Bây giờ là tháng tám, một ngày một rét đi, đợi đến bao giờ cho tuyết tan? Lại không lỡ cả hành trình một nửa năm ơ. Nghe Đường Tăng nói xong, Bát Giới liền ở trên ngựa nhảy xuống.
Thôi, mọi người đừng tán hảo nữa, để cho lão chư đi thử xem dày mỏng thế nào đã.
Chú ngốc này, đêm trước thử nước còn có thể lấy đá ném xuống, bây giờ nước đông đặc xịt lại, làm thế nào mới thử được?
Sư huynh không biết, tôi lấy đinh bà bỏ xuống một cái, nếu mà vỡ ra thì là băng mỏng, chớ có đi lên. Ví bằng không vỡ thì là băng dày, cứ thế mà đi qua.
Phải đấy, Ngộ Năng nói có lý lắm. Chàng ngốc sắn áo giả bước đi tới bờ sông, hai tay quai đinh ba, dùng hết sức bổ xuống một cái. Chỉ nghe thấy kêu đánh cục một cái, bắn lên chín mảnh măng nhỏ và tay Bát Giới cũng ê cả ra.
Sư phụ à, rắn đến tận đáy sông rồi, đi được đấy.
Đường Tăng nghe nói vậy rất là mừng rỡ, liền cùng mọi người trở về nhà ông già họ Trần, sai mấy anh em Ngộ Không thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Dù cho hai ông già giữ thế nào, Đường Tăng cũng không chịu ở lại. Chủ nhà liền vội vã sửa soạn một ít lương khô và bánh khô tiễn Trần. Sau đó lại sai người nhà bưng ra một cái khay vàng bạc vụn, quỳ ở trước mặt Đường Tăng nói: đội ơn sâu sư trưởng cứu sống cháu, xin kính dâng một chút gọi là bữa cơm dọc đường. Nhưng Đường Tăng cứ xua tay lắc đầu, nhất định không chịu nhận. Bần Tăng là người xuất gia, dùng tiền của làm gì? Chỉ lấy việc xin cơm chay ăn cho qua ngày, nay xin nhận lương khô là đủ. Thấy hai ông già cứ quỳ ở đấy cầu khẩn mãi, hành giả lấy đầu ngón tay nhúm lấy một khối nhỏ nặng độ 4-5 đồng cân đưa cho Đường Tăng và nói: sư phụ ạ, để dùng làm tiền bố thí, không nên để phụ lòng tốt của hai cụ. Ông già Trần dẫn người nhà tiễn chân thầy trò ra tận bãi bờ sông. Hai bên chào nhau từ biệt xong, thầy trò Đường Tăng nhằm trên mặt băng bước đi. Vừa bước xuống, con ngựa trắng bị trượt chân một cái, suýt nữa là quẳng cả Đường Tăng xuống băng. Sa Tăng phát hoảng kêu lên: sư phụ ạ, khó đi lắm.
Hãy khoan, hỏi ông cụ Trần xin một bó rơm để lão chư dùng có việc.
Chú lấy rơm để làm gì?
Anh biết thế nào được, lấy rơm buộc vào móng chân ngựa thì nó sẽ không trượt, sư phụ mới khỏi ngã.
Ông già Trần ở trên bờ nghe tiếng, liền sai người nhà về lấy hai bó rơm mang ra, mời Đường Tăng lên bờ tạm nghỉ. Bát Giới lấy rơm bọc vào chân ngựa xong, lại mời Đường Tăng lên đường đi tiếp. Đi chừng trên dưới 3-4 dặm, Bát Giới cầm cây tích trượng 9 vòng đưa cho Đường Tăng và nói:
sư phụ ạ, xin người cầm ngang cây gậy mà ngồi trên mình ngựa.
Chú ngốc này, định giở trò gì đây? Chính chú phải cầm tích trượng cơ mà, làm sao lại đưa cho sư phụ giữ?
Anh chưa đi qua băng bao giờ, anh biết thế nào được? Phàm đi trên tuyết đông, tất nhiên có những chỗ hỏng. Thẳng hoặc trượt chân ngã xuống lỗ hổng, không có cái gì chắn ngang, lọt thỏm xuống dưới nước, sẽ như cái nồi đậy chặn vung lại, còn trôi lên thế nào được nữa? Cần phải có cái ngáng như thế mới được.
Quả nhiên, ai cũng làm theo kiểu của Bát Giới, cứ yên chí đi tiếp. Đi mãi đến chiều, ăn lương khô rồi vẫn không dám dừng lại, cứ mải miết đi suốt cả đêm. Sáng ra, chỉ ăn qua một ít lương khô, lại thẳng về hướng bờ Tây đi tiếp. Đường đi, bỗng nghe thấy một tiếng ầm kêu vang ở dưới đáy băng,
Con ngựa bạch sợ hãi suýt nựng ác cành ra. Đường tăng phát hoảng kêu lên: Đồ đê ạ, sao lại có tiếng kêu như thế vậy?
Sư phụ ạ, sông này đóng băng lại kiên cố lắm. Chắc đây chỉ là cái hồng ở giữa trường thông với cái hồng ở dưới đáy bị tắc mới kêu thế thôi.
Nghe bát giới nói vậy, đường tăng đành nơm nớp giục ngựa rảo bước đi sang. Kỳ tình, lúc này tên yêu tinh đang dẫn lũ thủy tộc rình ở dưới tầng băng. Chờ đợi đã lâu, bỗng nghe thấy tiếng chân ngựa, nó liền hóa phép thần thông, băng tuyết ầm ầm tan ra. Tôn Ngộ Không nhanh chân nhảy vọt lên trên trời, còn con ngựa bạch và ba thầy trò đường tăng đều chìm nghiêm xuống.